Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc có tiêu đề Phục hồi từ xuất huyết cơ tim mà không cần phẫu thuật. Tin tức thứ nhất, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tập trung tại Giang Nghĩa, Đài Loan để chào đón bình minh năm mới. Sáng sớm ngày 1 tháng 1 năm 2023, với tâm nguyện lan tỏa những điều tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, các học viên ở Giang Nghĩa, Đài Loan đã tổ chức một buổi luyện công tập thể tại Quảng trường Văn hóa thành phố Giang Nghĩa. Quảng trường Văn hóa thành phố Giang Nghĩa nằm ở trung tâm của các con phố chính, nơi có các phương tiện giao thông qua lại tấp nập từ sáng đến tối. Người qua đường rất vui khi trông thấy các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp vào ngày đầu tiên của năm mới. Một người đàn ông vừa giúp buộc một biểu ngữ vừa ca ngợi nỗ lực của các học viên. Tôi thấy hy vọng qua các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, nó khiến tôi cảm thấy thoải mái. Tôi thường thấy nhóm của các bạn trong công viên vào cuối tuần và ngày lễ. Các màn biểu diễn các bài công pháp của các bạn thật nhẹ nhàng. Hai người đàn ông đi ngang qua quảng trường và nhận tờ giới thiệu. Một người nói với người học viên, một trong những người bạn của chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã khỏi bệnh rồi. Người kia cho biết thêm, Pháp Luân Đại Pháp đã bị bức hại quá lâu. Thật khủng khiếp khi Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thu hoạch nội tạng của các học viên. Đây là tội ác tồi tệ nhất trên thế giới. Thật tuyệt khi các bạn kiên trì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên đã chia sẻ trải nghiệm của bản thân họ về những lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ hy vọng sẽ thức tỉnh lương tâm của nhiều người hơn nữa trước tội ác thu hoạch nội tạng và tra tấn mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây ra. Đồng thời rất mong mọi người đều bình an vô sự trong đại dịch. Tin tức thứ hai, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Slovakia tổ chức lễ thắp nến thỉnh nguyện trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Bratislava. Vào đêm trước năm mới năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức lễ thắp nến trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Bratislava để tưởng nhớ các đồng tu qua đời trong cuộc bức hại. Họ trưng bày các tấm áp phích và biểu ngữ nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về cuộc bức hại nhắm vào các học viên tại Trung Quốc trong suốt 23 năm qua. Họ mong muốn tội ác phản nhân loại này phải được biết đến rộng rãi, để từ đó giúp mọi người hiểu rõ bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi màn đêm yên tĩnh bao phủ xuống thành phố, các học viên thắp nến để tưởng nhớ đến các đồng tu đã qua đời, cũng như các đồng tu vẫn đang chịu bức hại tại Trung Quốc. Các tấm áp phích của họ có nội dung Pháp Luân Đại Pháp hảo. Lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc là lịch sử giết người, tưởng nhớ hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Đại Pháp bị sát hại trong cuộc bức hại. Trời diệt Trung Cộng, trời ban phước cho Trung Hoa, thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó để bảo bình an. Ký tên thỉnh nguyện để phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Khi người qua đường thấy cuộc thỉnh nguyện an hòa của các học viên, nhiều người đã tới gần để tìm hiểu thêm. Nhiều khách du lịch đã hỏi xin tờ rơi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức thứ ba, các học viên Nhật Bản kháng nghị ôn hòa phản đối cuộc bức hại trước lãnh sự quán Trung Quốc ở Nagasaki và Fukuoka. Ngày 31 tháng 12 năm 2022, các học viên Pháp Luân Công ở Kumamoto đã tổ chức kháng nghị ôn hòa trước lãnh sự quán Trung Quốc tại Nagasaki và Fukuoka. Họ căng biểu ngữ và dựng bảng trưng bày để nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế chú ý đến cuộc bức hại và cùng hợp tác để ngăn chặn việc Đảng Cộng sản Trung Quốc giết hại các học viên một cách bừa bãi. Một học viên tham gia sự kiện này cho biết, Giang Trạch Dân đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Đại Pháp dưới danh nghĩa của Đảng Cộng sản Trung Quốc và sử dụng quyền lực và nguồn lực nhà nước để thực hiện nó. Mặc dù Giang đã chết, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn tiếp tục bức hại Pháp Luân Đại Pháp và thu hoạch nội tạng của các học viên. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để chấm dứt cuộc bức hại và hy vọng rằng mọi tầng lớp xã hội, đặc biệt là người dân Trung Quốc, sẽ hợp tác với chúng tôi để chấm dứt cuộc bức hại, giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc và mang lại một tương lai tươi sáng cho Trung Quốc. Tin tức thứ tư, giới thiệu Pháp Luân Công cho người dân trên đảo New Caledonia. Trong kỳ nghỉ lễ từ ngày 25 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, 15 học viên Pháp Luân Công từ New Zealand đã đến New Caledonia để giới thiệu môn tu luyện tinh thần này cho người dân địa phương. Họ cũng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện ở đại lục. New Caledonia là một hòn đảo tuyệt đẹp nằm ở Nam Thái Bình Dương với dân số 300.000 người. Tại đây, các học viên Pháp Luân Công đã phân phát tờ rơi tại các trung tâm mua sắm, giảng chân tướng cho các cơ quan chính phủ và giới truyền thông, đồng thời hướng dẫn các bài công pháp tại một công viên trung tâm thành phố và một trường mẫu giáo. Nhiều người đã biết đến Pháp Luân Công trong các hoạt động của các học viên trước đó. Một đài phát thanh địa phương đã phát tin tức về Pháp Luân Công và khuyến khích mọi người đến các địa điểm tổ chức sự kiện để tìm hiểu. Người dân New Caledonia rất thân thiện và tốt bụng. Họ tán thành với nguyên lý, chân thiện nhẫn và biết ơn vì đã có cơ hội học Pháp Luân Công. Ông Phùng đến từ Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc và đã sống ở New Caledonia hơn 20 năm. Ông nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công luyện công trong công viên và dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo bằng tiếng Trung trên chiếc áo phông màu vàng bắt mắt. Ông dừng xe đạp và chào đón các học viên một cách nồng nhiệt. Ông nói, tôi đến từ Trung Quốc và tôi biết rất rõ chế độ độc tài Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi không tin vào Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi có một người anh họ bị bức hại vì học Pháp Luân Công. Vì vậy, tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi cũng yêu mến, chân thiện nhẫn. Ông Phùng quyết định thoái đội thiếu niên Cộng sản mà ông đã tham gia khi còn trẻ. Anh Ada và vợ anh, Koram, là một cặp vợ chồng đến từ Israel, đang đi du lịch ở New Caledonia. Anh Ada bày tỏ, tôi đã nhận được tờ rơi vào ngày hôm qua và biết rằng, hôm nay, chúng ta có thể học Pháp Luân Công ở công viên trung tâm thành phố. Chúng tôi đặc biệt tới đây để làm việc này. Tôi luôn suy nghĩ quá nhiều và muốn thư giãn. Bài tập này khiến tôi cảm thấy thư thái. Chân thiện nhẫn rất tốt. Muốn có một cơ thể khỏe mạnh thì trước hết phải có tư duy đúng đắn. Vì vạn vật đều có mối liên hệ nội tại. Học Pháp Luân Công cho tôi cảm giác trở về với chính mình. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Từng bị giam giữ 12 năm, người đàn ông 72 tuổi lại bị kết án tù 3 năm vì tu luyện Pháp Luân Công. Một cư dân thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án 3 năm tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Đây là lần thứ hai ông Trương Quý Sinh bị kết án kể từ khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999. Trước đó, ông từng bị lãnh án 12 năm tù vào năm 2002. Ngày 13 tháng 7 năm 2022, cảnh sát đã bắt giữ ông Trương, 72 tuổi, tại nhà và tịch thu một máy in và hai máy tính của ông. Ít nhất 9 học viên Pháp Luân Công khác ở địa phương cũng bị bắt trong ngày hôm đó. Viện Kiểm sát quận Nam Phân đã phê chuẩn vụ bắt giữ ông Trương vào ngày 18 tháng 8. Công tố viên đã trả lại hồ sơ cho cảnh sát hai lần vì không đủ bằng chứng. Sau đó, viện lý do ông Trương từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, công tố viên Tiền Văn Văn đã cấm người bào chữa là thân nhân của ông đến gặp ông hoặc xem xét tài liệu vụ án của ông. Ông Trương bị truy tố vào ngày 18 tháng 11, trong khi tòa án quận Nam Phân đồng ý cho người bào chữa là thân nhân của ông xem tài liệu vụ án của ông vào ngày 21 tháng 11, thì trại tạm giam thành phố Bản Khê lại từ chối yêu cầu vào thăm ông, lấy lý do là địa phương đang phong tỏa vì đại dịch COVID-19. Thẩm phán đã mở phiên xét xử trực tuyến vụ án của ông Trương vào ngày 8 tháng 12. Người bào chữa là thân nhân của ông đã yêu cầu hoãn phiên tòa nhưng vô ích. Ông Trương đã bị kết án 3 năm tù và phạt tiền 10.000 nhân dân tệ vào ngày 22 tháng 12. Gia đình ông đang cố gắng kháng cáo giúp ông, nhưng do sự kiểm soát nghiêm ngặt trong đại dịch, họ vẫn không được phép vào gặp ông Trương và không thể để ông ký tên vào đơn kháng cáo. Ngoài ông Trương, một học viên khác là ông Từ Thủ Phúc, người đã bị bắt cùng ngày với ông Trương, đã bị tòa án quận Nam Phân kết án 1 năm tù vào ngày 18 tháng 11. Trước bản án gần nhất này, ông Trương từng bị tòa án quận Bình Sơn kết án 12 năm tù vào tháng 12 năm 2002. Ông bị cấm ngủ và tra tấn treo người trong tư thế gây đau đớn ở trong nhà tù Cẩm Châu, khiến ông suýt mất mạng. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, phục hồi từ xuất huyết cơ tim mà không cần phẫu thuật. Tháng 2 năm 2017, khi đang thi công tháo dỡ nhà cửa, chồng của bạn tôi đột nhiên bị lên cơn tức ngực, khó thở. Chúng tôi đưa anh ấy đến bệnh viện thị trấn, nhưng bác sĩ ở đó nói rằng họ không thể điều trị cho anh ấy và đề nghị chúng tôi đưa anh ấy đến bệnh viện tuyến trên ở trong thành phố. Bạn tôi thì đưa chồng cô ấy đến bệnh viện thành phố, còn tôi thì về nhà chuẩn bị một số tiền để chi trả viện phí vì bạn tôi không đem theo đủ tiền bên người. Khi tôi đến bệnh viện, bác sĩ vẫn đang khám cho chồng của bạn tôi. Bác sĩ cho biết anh ấy bị xuất huyết cơ tim cấp tính và cần phải mổ gấp. Tuy nhiên, họ không thể thực hiện ca phẫu thuật đó và phải chuyển anh ấy đến một bệnh viện khác. Tôi đã liên hệ và nhờ em trai của chồng tôi hiện đang sống ở thành phố đó đến trợ giúp chuyển chồng của bạn tôi đến bệnh viện mà bác sĩ đề xuất. Trên đường đi, tôi đã đưa cho chồng bạn tôi một tấm bùa hộ mệnh của Pháp Luân Đại Pháp và khuyên anh ấy niệm 9 chữ chân ngôn Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Cả hai vợ chồng bạn tôi đều tích cực niệm 9 chữ chân ngôn. Sau một lúc, anh ấy nói rằng cơn đau đã đỡ nhiều và khuôn mặt anh ấy trông bớt nhợt nhạt hơn. Khi chúng tôi đến bệnh viện, họ đã đợi sẵn để phẫu thuật cho anh ấy. Nhưng khi bác sĩ khám cho anh ấy trước khi tiến hành phẫu thuật, họ rất kinh ngạc khi thấy rằng anh ấy không có vấn đề gì về tim mạch và hủy bỏ ca mổ. Chồng của bạn tôi ở lại bệnh viện qua đêm và sau đó được xuất viện. Trong khi một số người cho rằng các bác sĩ ở bệnh viện thị trấn và thành phố đều chẩn đoán sai, thì cả hai vợ chồng bạn tôi đều tin rằng anh ấy đã được Đại Pháp ban phước. Sau này, bạn tôi cũng bước vào tu luyện Đại Pháp. 5 năm đã trôi qua, chồng của bạn tôi không bao giờ gặp vấn đề về tim mạch nữa. Cả hai vợ chồng đều tu luyện Đại Pháp. Hiện tại, cả hai đều đã ngoài 60 tuổi nhưng đều khỏe mạnh và tràn đầy lòng biết ơn đối với sự từ bi cứu độ của Sư Phụ Đại Pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.